Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với chủ đề là Phật dạy La Hầu La từ bỏ nói láo. La Hầu La là con ruột của Đức Phật. Đức Phật đi xuất gia khi công chúa Yayodhara là vợ của Ngài sanh được đứa con trai tên là La Hầu La. Khi vợ sanh được hoàng tử thì Đức Phật an tâm ra đi. Ngài nghĩ rằng vua cha đã có người kế vị, có người nói giỏi thông đường. Thì đây là cái trường hợp để cho vua Tịnh Phạn là phụ hoàng của Đức Phật khi còn là thái tử an tâm. Và thái tử ra đi nghĩ rằng cha sẽ không có đau khổ nhiều. Nhưng Ngài ra đi. À, khi mà thành Phật đạo rồi á, thì vua Tịnh Phạn có sai sứ giả để mời Đức Phật trở về hoàng cung để cho Ngài thăm viếng. À, trong cái chuyến về hoàng cung á, thì Đức Phật độ La Hầu La xuất gia luôn. Thì bài pháp này được Đức Phật dạy La Hầu La trong lúc La Hầu La xuất gia được 6-7 tháng. Thì như vậy La Hầu La vẫn còn trong cái tuổi là 7, nên La Hầu La rất nhỏ. La Hầu La có cái tật là nổi tiếng là nói láo. Thì trẻ nhỏ mà nếu mà La Hầu La đó không có đi xuất gia thì ở tại hoàng cung, La Hầu La sau này sẽ làm vua, bởi vì cháu đích tôn của vua Tịnh Phạn. Nhưng mà đi xuất gia rồi thì không có cái gì để vui chơi, mà trong tăng đoàn người nào cũng lớn, không có ai nhỏ. La Hầu La là một đứa bé 7 tuổi, không có bạn bè gì chơi. Tuổi trẻ này và tuổi nhỏ, tuổi thơ vẫn là tuổi thơ, chưa có hiểu gì. Nên La Hầu La thường hay nói chơi, nói giỡn để cho vui. Thì nói riết là thành ra nó quen. Nó giỡn, ví dụ như ai hỏi La Hầu La có thấy người nào ở đây không thì nó là mặc dầu có nó là không có thấy. Hoặc là nói rằng là Đức Phật có dạy là không nên làm cái đó, nhưng mà Đức Phật không có dạy. Đức Phật đang ở trong tịnh xá, có ai đến kiếm thì La Hầu La nói là không có ở đó. Hoặc là Đức Phật đi vắng thì La Hầu La nói với người muốn đến gặp Đức Phật là nói rằng Đức Phật ở trong liêu á, cứ đi vào mà tìm, đi vào thì không có thì La Hầu La lấy cái là điều đó làm niềm vui, tại vì đứa bé mình phải hiểu thông cảm. Và sau khi mà cái điều nói láo của La Hầu La đến tai Đức Phật á, thì Đức Phật mới tìm cách để đến chỗ La Hầu La để dạy con. Thì khi La Hầu La xuất gia thì Đức Phật cũng bận đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia. Và theo cái luật xuất gia đó là sáng thì ông phải đi khất thực. Đức Phật là có cái trách nhiệm muốn truyền bá giáo lý, giải thoát giác ngộ, cho nên Ngài cũng bận công việc đi hoằng pháp, ông có gần gũi La Hầu La để La Hầu La sống chung ở trong chúng. Thì khi La Hầu La nói láo á, thì cái tiếng nó vang tới Đức Phật. Đức Phật mới tìm đến La Hầu La để dạy La Hầu La. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ở tại tỉnh xá Trúc Lâm. Tỉnh xá Trúc Lâm này ở thành Vương Xá. Quý vị nào có đi qua Ấn Độ thì biết tỉnh xá Trúc Lâm. Tỉnh xá này là vườn thượng nguyện của vua Bình Sa Vương đã hiến cúng cho Đức Phật để làm tỉnh xá. Và cái vườn thượng nguyện này đặc biệt là có đa số là cây trúc không, cho nên được gọi là tỉnh xá Trúc Lâm, là rừng rừng trúc. Lúc bây giờ La Hầu La cũng ở trong cái tỉnh xá Trúc Lâm đó, Đức Phật mới đi đến chỗ La Hầu La. Khi mà La Hầu La đó ở xa xa nhìn thấy Đức Phật đang tiến về phía bên phía chỗ của mình, thì La Hầu La mới sửa soạn chỗ ngồi cho Đức Phật và chuẩn bị nước rửa chân cho Đức Phật. Thì cái một đứa bé mà sửa soạn cái chỗ ngồi thì chắc cũng cỡ như là mà quét sơ sơ cái chỗ nào đó để cho Phật ngồi thôi, chứ là gì có chuyện sửa soạn mà cái chỗ mà ghế ngồi cho nó tốt đẹp hay là cho nó tra long trọng. Ví dụ như biết Đức Phật đến là chỗ của La Hầu La là cái chỗ có một cái tảng đá gì đó thí dụ vậy, thì La Hầu La sẽ lấy đồ phủi phủi cho nó sạch sẽ một chút vậy, chứ cũng đâu có gì để sửa soạn. Thì khi mà Đức Phật đến á, thì Đức Phật thấy La Hầu La quét dọn một cái chỗ, thì Đức Phật ngồi lên trên đó. Đức Phật biết rằng cái chỗ đó sẽ dành cho mình, Đức Phật ngồi chỗ đó và Đức Phật rửa chân. Thường là xưa Đức Phật đi bộ không à, đi bộ mà lại không có mang dép nữa, cho nên là chân nó dễ bị dơ, dính đất dính sình, rồi để cho Phật rửa chân sạch sẽ cho mát khỏe. Thì khi mà ai mà thỉnh Phật đến nhà hay đến nơi nào á, thì họ cũng chuẩn bị cái thau nước rửa chân cho Phật. Là khi mà tại vì khi mà Đức Phật đến á, Đức Phật thường ngồi xếp bằng á, thì khi mà xếp bằng á, thì hai cái bàn chân nó sẽ xếp lại, đáp lại nó gác cái chân này gác lên chân kia, thì như vậy nó sẽ làm dơ cái y của Đức Phật đi, tại vì cái bàn chân đi dưới đất á. Thì vì vậy mà khi mời thỉnh Đức Phật đến nơi nào á, thì người ta cũng để sẵn nước rửa chân cho Phật, hoặc là cái gì thì kheo á cũng được rửa chân. Rồi sau khi rửa chân xong á, thì Đức Phật ngồi đó, thì La Hầu La đến đảnh lễ Đức Phật và cũng ngồi xuống kế bên. Lúc bây giờ Đức Phật mới dùng ví dụ để dạy La Hầu La. Đức Phật không có rầy la gì La Hầu La hết nha, bởi vì đó là một đứa bé, nó chưa hiểu gì hết và chưa có cơ hội để học tập nhiều nữa, nên Ngài không có rầy la gì La Hầu La hết, mà Ngài chỉ dùng ví dụ để cho La Hầu La thấy. Mà ví dụ này không phải là nói thôi, mà ví dụ này được tạo bằng hình ảnh đàng hoàng, thì La Hầu La mới nhận thức được. Chứ còn một đứa bé 7 tuổi là nói làm sao nó tưởng tượng được. Cho nên trước đây Đức Phật dùng cái hình ảnh hiện tại thiết thực để cho La Hầu La nhìn thấy rõ ràng, rồi Ngài mới chỉ vào đó, là Ngài mới dạy La Hầu La. Trước hết á, Đức Phật rửa chân xong rồi, Đức Phật mới dùng cái nước đó Đức Phật đổ đi. Đổ đi mà chừa lại một chút xíu ở trong cái chậu này. Đức Phật mới hỏi La Hầu La, con có thấy cái một ít nước ở trong chậu không? La Hầu La nó có, con có thấy. Đức Phật nói cũng vậy đó. Sự ít ỏi đó là cái sa môn hạnh của những người nào cố ý nói láo mà không có tầm quý. Sa môn hạnh là hạnh của một vị sa môn, là đức hạnh đạo đức của một vị sa môn, của một vị xuất gia. Thì khi mà một người mà còn nói láo là cái giá trị đạo đức của người đó nó bị giảm xuống rất nhiều, nên nó giảm đến nỗi là còn có chút xíu thôi. Thì đó, cái giá trị đạo đức của người xuất gia đó còn cũng còn rất là ít nếu mà người đó biết mà nói láo, không có biết xấu hổ với mọi người, không có biết tự xấu hổ với chính mình, gọi là tàm mà quý. Tàm á là xấu hổ với mọi người, quý là xấu hổ với mình. mình và mọi người, thì phải tự xét lấy mình, phải tự thấy rằng là mình lỗi để mình mắc cỡ chính mình và sửa đổi. Tự xét thấy mình có lỗi, mắc cỡ với mọi người để sửa đổi. Cái người mà nói láo là người cố ý nói. Người nói láo là người biết đó không phải là sự thật nhưng mà vẫn cứ nói, được gọi là nói láo. Thì cái người nói láo là người đó biết đó là không phải sự thật, hoặc là đó là sự thật nhưng mà nói đó nó không phải là sự thật. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, có nghĩa là người đó biết rất rõ cái sự kiện đó nhưng mà nói ngược lại cái sự kiện, cho nên nói trong sự cố ý chứ đâu phải là vô tình nói láo đâu. Nói láo là nói với sự cố ý. Hãy người nào mà đã nói láo là có cái sự, nghĩa là chuẩn bị trước ở trong cái nhận thức của mình, trong tâm ý đã có dự kiến rồi cho nên mới nói láo. Ví dụ người đó có mặt ở trong nhà mà nói là người đó không có mặt, có nghĩa là chính cái người nói là cũng biết là có người này có mặt ở trong nhà nhưng mà nói là không có, có nghĩa là biết nhưng mà vẫn cứ nói láo. Cho nên á, người nào nói láo là cái người có sự cố ý, và người đó đã biết sự thật như thế nào rồi nhưng mà vẫn cố tình che giấu, những cố tình làm bóp méo sự thật, làm cho nó không thành sự thật nữa. Cho nên á, Đức Phật dùng cái từ là biết mà vẫn cứ nói láo, hay là cố ý mà vẫn cứ nói, cố ý nói chứ không phải là vô tình. Này tội không phải là tội vô tình, mà người nào nói láo là người đó có sự cố ý. Vì vậy mà người nào nói láo là tự làm mất uy tín của mình và làm cho mình đạo đức còn có chút xíu, rất là ít ỏi. Đức Phật dùng cái ví dụ tiếp, Phật đổ cái nước, chút ít nước ở trong cái chậu đó đi, rồi hỏi La Hầu La chứ có thấy chút ít nước này đổ đi không. La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn, có thấy. Cũng vậy đó, sa môn hạnh của những người nào biết mà nó láo á thì cũng như cũng bị đổ đi như vậy. Người mà có đạo đức mà nói láo thì coi như đổ mất đi cái đạo đức của mình. Đang là một cái người rất là đàng hoàng nhưng mà cố ý nói láo thì tự nhiên là mất hoàn toàn cái giá trị và đạo đức của mình. Vì vấn đề gì mà phải nói láo? Nguyên do gì dẫn đến cái sự tình trạng là nói láo? Thì người đó không có chân thật. Nói là phải nói thật, cái gì có thật thì nói. Đôi lúc á, những điều có thật còn không nên nói, vì nói ra có sự tổn hại. Thì cái người hiểu biết á, còn không nên nói hà huống gì, nói cái điều không có sự thật. Nên người mà nói không có đúng sự thật, nói láo á, chuyện có nói không, chuyện không nói có là người không xài được. Giống như đổ đi, làm mất hết cái giá trị đạo đức con người của mình. Đức Phật đưa đến sự kiện thứ ba, Phật ngài lật úp cái chậu nước lại, cái chậu thì nó ngửa lên thì nó mới đựng nước được, này là ngài úp xuống, thì ngài cũng chỉ La Hầu La này, con có thấy cái chậu nước này bị úp xuống không? La Hầu La nó có, con có thấy. Thì cũng vậy đó, cái người mà nói láo á, là cái hạnh sa môn của người đó bị lật úp lại. Cái chậu mà lật úp là cái chậu không có đựng được cái gì, cái chậu phải ngửa lên mới đựng đồ được, phải không? Đây là cái chậu bị úp xuống, thì cái chậu bị úp xuống là không sử dụng được nữa. Thì cái người nói láo là cái người không sử dụng được, không xài vào đâu được. Cái người mà chuyên nói láo á, thì chắc chắn là không ai tin tưởng để giao phận sự gì, hay là không ai tin tưởng để đặt trách cho họ làm một cái việc gì. Và nếu mà vị đó mà có làm á, việc gì đi nữa thì người ta cũng không tin được, không sử dụng vào đâu được. Giờ rất là thiếu người mà muốn nhờ cần một cái người để làm việc gì cũng không thể tin tưởng được, nên là không xài vào đâu được hết. Chơi bạn mà người nó nói láo mà sống không thật thì không thể chơi được. Sự kiện thứ tư nè, cuối cùng Đức Phật lại ngửa cái chậu lại, lật úp xong là Ngài lại ngửa nó lên. Ngài mới thấy, hỏi La Hầu La chứ con có thấy cái chậu nó ngửa lên không? Nó ngửa lên thì nó trống không à, nó không có gì trong đó hết, tại nó vừa lật úp vừa ngửa lên. Thì Đức Phật nói, thì La Hầu La nó có thấy, con có thấy cái chậu nó trống không? Thì Đức Phật cũng dạy rằng cái người mà cố ý nói láo á, không có biết xấu hổ gì hết á, thì cái sa môn hạnh của người đó cũng trống không như thế. Đó thì Đức Phật đã dùng hình ảnh để dạy La Hầu La. Một hình ảnh có thật, hoàn cảnh có thật. Đức Phật lại dùng thêm một cái ví dụ ở dưới. Như con voi nó lâm trận, con voi mà nó đi chiến đấu, đi đánh giặc. Hồi xưa thì đâu có súng ống, xe tăng, thiết giáp, máy bay như bây giờ. Mà ta đó đi đánh giặc bằng ngựa, bằng voi thôi. Thì con voi này á, người ta sử dụng là tại vì con voi này nó có cái ngà. Cái ngà đó nó mà chém ai là người đó chết á, nên người ta cũng dùng voi để lâm trận. Mà con voi nó bự, nó to đó, thì nó mạnh mẽ hơn. Thì con voi nó đi chiến đấu, nó đi lâm trận, thì nó thường dùng cái chân trước, hai cái chân trước. Thường nó sử dụng hai cái chân sau. Thường nó sử dụng cái thân trước, sử dụng cái thân sau, sử dụng cái ngà để chiến đấu với những con voi khác, để nhớ những địch thủ của nó. Nhưng nó biết bảo vệ cái vòi. Cái vòi của con voi á là nó rất là mềm. Mà cái vòi của con voi á, mà nó bị thương á, là nó chết á. Cho nên con voi mà nó sử dụng tất cả mọi cái cơ thể của nó khi chiến đấu, nhưng mà nó giữ lại cái vòi, nó bảo vệ cái vòi, nó không sợ. Thì đó là con voi biết bảo vệ mạng sống của mình. Rồi con voi mà biết bảo vệ mạng sống của mình như vậy á, thì nó là người khôn khéo. Còn con voi á, sử dụng luôn cả cái vòi của mình á, thì cái mạng sống nó không được bảo vệ, nên là nó liều mạng. Rồi con voi mà đã liều mạng như vậy thì không có cái việc gì mà nó không dám làm. Rồi cũng vậy, một người mà xuất gia rồi á, một người mà muốn tu tập mà nói láo á, không có biết xấu hổ, thì người đó không có việc ác gì mà người đó không làm. Cho nên á, này La Hầu La, con hãy nên học tập. Ta quyết không nói láo, dù nói để đùa chơi. Đức Phật dạy La Hầu La câu rất ngắn, quý vị cũng nên học câu này. Ta quyết không nói láo, dù nói để đùa chơi. Luôn luôn nhắc mình như thế. Em muốn nói láo là nhớ lại, ta quyết không nói láo, dù nói để đùa chơi. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, để cho mình tự nhắc mình. Đó thì quý vị thấy là Đức Phật đã dùng hình ảnh để dạy La Hầu La. Cho nên là quý vị mà trong cái chương trình giáo dục á, thấy trên TV á, có những cái câu chuyện mà để dành cho các em bé đó, ta dùng hình ảnh để là để cho em bé nó thấy được cái chuyện đó, là cái gương tốt thì nên thực hành theo, còn cái gương xấu á đưa đến kết quả xấu thì phải tự nó ý thức được, nó bỏ. Ví dụ như có những cái câu chuyện mà những đứa nhỏ mà nó bất hiếu với cha mẹ, nó cãi lời cha mẹ đó, thì khi mà nó coi một cái câu chuyện đó rồi thì nó ý thức được, nói rằng con mà cãi cha mẹ là con bất hiếu, con không ngoan, nó hiểu được như vậy, dùng hình ảnh thay cho nó thấy rõ ràng. Giáo dục trẻ em thì nên giáo dục bằng hình ảnh, và giáo dục làm sao để cho nó thấy được trong cái lời dạy của người lớn đó có chứa đựng tình thương ở trong đó thì nói nó mới nghe được. Và tuyệt đối đối với trẻ em không nên dùng hình phạt, nó đâu có biết gì đâu dùng hình phạt, nó chưa hiểu được, nó chưa nhận thức được, mà mình cũng thiếu trách nhiệm dạy dỗ, cho nên đứa bé nó mới hiểu sai. Hiểu sai cho hỡi sai thì làm sai. Thì ở đây chúng ta thấy cách giáo dục của Đức Phật đối với một đứa bé 7 tuổi và cũng là con của Ngài giờ đi xuất gia. Thì làm cha làm mẹ nếu mà hiểu được tầm đó là cái cách dạy con. Có nhiều người đánh con quá giá đánh, đánh thì tạo nên cái sự oán hận, đánh nó sợ rồi, nó hận luôn, nó lì đòn luôn, thì đó là con nó hư rồi đó. Đó là đã trực tiếp gián tiếp và làm cho con mình hư mà mình không biết, tưởng đâu là con nó lì, sự thật ra nó hiểu nhưng mà nó cương lại, nó ghét khi mà nó đánh thì nó tạo cái tác dụng ngược lại. Thương nó đánh muốn rầy dạy con mình cho con sửa đổi tốt hơn, nhưng mà khi đánh nó quá nó không ý thức được nữa cái chuyện đó nữa, mà nó chỉ ý thức rằng á cha mẹ ghét bỏ nó, đánh nó như vậy thôi. Giờ nó tìm cơ hội, một là nó lì thêm, hai là nó tìm cách nó bỏ cha bỏ mẹ luôn, đi bộ đời luôn. Nên ở bên giáo dục của phương Tây á, là các cái quốc gia mà văn minh tân tiến á, họ không bao giờ họ đánh trẻ em á, không bao giờ dùng hình phạt đối với trẻ em, và có pháp luật để bảo vệ trẻ em á. Dù là con đẻ sanh ra nhưng cũng không có được đánh nó, tại vì để con sanh ra nó là một công dân của một quốc gia rồi, chỉ là giáo dục làm sao cho đứa bé nó ý thức được. Thì dạy thì nó cũng biết, mình phải có trách nhiệm để dạy dỗ con mình. Đôi lúc công việc buôn bán làm ăn mỗi ngày nó đầu tắt mặt tối, không có thời gian, rồi thiếu cái sự dạy dỗ con mình, thành thử ra con nó mới không có hiểu mà nó làm ra những cái điều mà cha mẹ không vừa ý. Nếu còn ở các nước khác á, quốc gia, có nhiều quốc gia đó, thì con lớn lên thì bỏ nó nhà trẻ để cho cái giáo dục của chung á vừa dạy dỗ. Hoặc là những cái nước phương Đông đa số là người vợ đó phải không có đi làm, ở nhà để nuôi dạy con. Nhất là đất nước Ấn Độ á, là người phụ nữ sau khi lập gia đình rồi á là không có đi làm, ở nhà sanh con rồi nuôi dạy con ngoan ngoãn. Nó người mà nói láo thì đã tự giết mình, đã tự hy sinh cái giá trị đạo đức của riêng mình, làm mất hết cả một cái đạo đức mà người đó rất muốn gây dựng. Nhưng mà không hiểu rằng những cái lời nói láo á, nó làm cho cái con người mất giá trị hoàn toàn, không xài vô đâu được, mà chắc chắn người ta cũng không xài được, người ta muốn xài cũng không xài được. Con người á, có cái miệng để truyền đạt tình cảm hay là truyền thông được những cái ý tưởng của mình để cùng chia sẻ với nhau bằng cái lời nói âm thanh. Mà cái miệng này là em dùng để mà nói láo không á, thì không sử dụng được. Đáng lẽ nó sử dụng là để truyền đạt tình cảm, mà mình nói láo không biết là nó có đúng hay không. Truyền đạt những cái kiến thức tri thức với nhau, để chia sẻ với nhau, để truyền thông, để giao tế, để giao thiệp. Mà sử dụng nó sai mục đích đi thì người ta sẽ không xài được. Sử dụng cái miệng sai mục đích để nói láo không à. Có nhiều người dùng cái lời nói láo cũng qua cái hình thức là hù dọa người khác. Ví dụ như coi chừng ma đó, chừng hay là nguyền rủa người ta đó, cũng là một cái hình thức ở trong cái sự nói láo. Nó có nhiều người giữ lắm, giận ai hăm dọa hù dọa người ta. Vì vậy ở đây Đức Phật sử dụng cái chữ tàm quý, là sự xấu hổ với mình và xấu hổ với mọi người, đó là cần thiết cho một con người. Tại vì người mà có ý thức xấu hổ như vậy thì người đã biết tự trọng và sẽ không có làm hay nói những cái lời nói hay là làm những hành động lầm lỗi đưa đến hại người khác. Dĩ nhiên là trong cái hại người khác là có hại cho chính bản thân mình. Đó, quý vị thấy là Đức Phật có bao giờ mà nói láo trong cuộc đời của Ngài? Chưa bao giờ Ngài sử dụng cái lời nói láo. Nếu mà không nói lên sự thật được thì dịp khác nói, chứ không có nói láo. Hoặc là làm thinh thôi, không đừng cố gắng làm sao đừng có nói láo. Dù có muốn nói láo thì cũng nhớ cái câu Phật dạy: ta quyết không nói láo, dù nói để đùa chơi, dù nói để cho người ta là bỏ qua cho. Không nên nói, nó nín thinh. Sự thật nó vẫn là sự thật thôi. Để khi mà người ta tìm hiểu ra sự thật rồi thì cái uy tín mình giảm hoàn toàn. Cái gì biết thì nói, không biết thôi, không nói. Tập vậy cho quen để trở nên người tốt. Thì cái nói láo này nó nằm ở trong cái giới vọng ngữ nữa. Giọng ngữ mà Đức Phật dạy á, người Phật tử khi đã theo con đường Đức Phật dạy á, thì không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không có vọng ngữ, không có uống rượu. Vọng ngữ nó gồm có 4: là nói láo, nói đâm thọc, nói lời ác, nói lời phù phiếm. Thì cái nói láo đó là thuộc về trong 5 cái giới cấm mà Đức Phật đã dạy là không nên nói, không nên hành động, không nên phạm vào những cái giới mà Đức Phật đã dạy, để tạo nên cái uy tín cho mình, để tạo nên đời sống mình trở nên đời sống đạo đức tốt đẹp. Và khi mà đời sống mà đạo đức tốt đẹp có lợi cho mọi người thì dĩ nhiên là sẽ có lợi cho mình. Thì như vậy đời sống sẽ đưa đến hạnh phúc an vui, và những cái khổ đau sẽ được giải trừ hết. Phần thứ hai là Đức Phật mới hỏi thêm A La Hầu La, Ngài lấy cái ví dụ khác: con có biết mục đích của cái gương soi để làm gì không? Nó rất là đơn giản. Thì La Hầu La nói là để phản chiếu. Phản chiếu khi mình muốn soi mặt á, mình nhìn vào cái gương để mình nó phản chiếu lại, để mình thấy được cái mặt của mình. Phật mới dạy là cũng vậy nè. Khi con mà sắp làm một điều gì đó về thân, về khẩu, về ý, thì con nên phản tỉnh lại, xem lại nó, tự coi nó có đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thì điều đó đó, con mà sắp sửa làm đó, con đừng có làm. Nhất định là không làm điều đó. Còn khi mà con đang làm một cái điều nào đó về thân, về khẩu, về ý, và điều đó đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Điều đó con phải đình chỉ, đừng có làm. Đang làm cũng phải ngưng lại. Có nhiều người nói thôi lỡ làm luôn. Nhưng mà cái này đã lỡ làm thì phải ngưng liền tức khắc, tại vì nó là cái chuyện làm của sự tổn hại. Còn khi mà con á, đã làm một cái điều nào đó qua thân, qua khẩu, qua ý, mà lỡ làm ra rồi mà điều đó đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai bên, thì điều đó con nên sám hối. Đã lỡ làm rồi thì phải sám hối, là phải biết rằng điều đó là điều lỗi thì không nên làm nữa, và từ đây á, nguyện trừ bỏ, không bao giờ làm nữa, thì đó gọi là sám hối. Đã làm rồi thì biết điều đó là lỗi thì á, hứa với lòng là không làm nữa, quyết chí không làm điều đó nữa, thì gọi là sám hối. Thì cái gì mà sắp làm, cái gì đang làm, cái gì đã làm mà có tính á, hại mình, hại người, hại cả hai, nghĩa là cái điều đó điều ác, qua thân, qua khẩu, qua ý, thân ác, khẩu ác và ý ác, thì điều đó phải ngưng ngay lập tức. Có chuẩn bị làm thì nhất định không làm, nếu đang làm thì phải ngưng ngay lập tức, còn nếu đã làm thì nguyện trừ bỏ, không làm nữa. Còn nếu sau khi mà con suy xét lại á, những điều con sắp làm, đang làm, sẽ làm, những điều đó được làm qua thân, qua khẩu, qua ý, những điều đó không có đưa đến hại mình, không có đưa đến hại người, không có đưa đến hại cả hai, thì điều đó là điều thiện. Thì con biết điều đó là điều tốt, đưa đến sự an lạc và hạnh phúc, thì con hãy hoan hỷ, vui vẻ và tự mình tiếp tục làm những điều đó. Và luôn trú thân khẩu ý trong các cái pháp lành đó. Đức Phật còn nói thêm rằng đây là cái phương pháp phản tỉnh của tất cả những vị xuất gia, từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lai, đều sử dụng cái phương pháp phản tỉnh này để thanh tịnh thân khẩu ý của mình. Đó, trước khi làm một điều gì đều phải suy nghĩ, và phải có suy nghĩ như vậy thì thân khẩu ý mới có thể giữ cho nó trong sạch được. Chuẩn bị làm, suy nghĩ, dùng cái ý sai khi sai xử nó, dùng cái ý phán xét để nó dừng lại. Và khi phản tỉnh như vậy á, phản tỉnh coi coi nó có đem đến hại mình, hại người, hại cả hai hay không đó, có nghĩa là người đó đang suy truy tìm cái nhân quả của hành động. Khi sắp sửa làm một điều gì, chúng ta suy nghĩ đến nó có đưa đến tự hại không, nó có đưa đến hại người không, thì đó là chúng ta tìm hiểu cái quả của việc làm, cái kết quả của việc làm này có đưa đến hại mình, hại người không. Đó là chúng ta bây giờ đó, sắp sửa làm có nghĩa là đang là gieo nhân, chuẩn bị gieo nhân, thì suy nghĩ thử coi cái nhân này nó đưa đến cái quả gì, cái quả là hại mình, hại người hay không. Nếu mà cái quả này nó không có đưa đến hại mình mà cũng không có đưa đến hại người, thì điều đó là điều thiện, và biết đó là điều thiện thì nên vui vẻ, phấn khởi, hân hoan làm, tiếp tục làm. Đó là hiểu rõ được nhân quả, suy nghĩ đến nhân quả của việc làm, suy nghĩ đến nhân quả của lời nói, suy nghĩ đến nhân quả của tâm ý của mình để mà sửa đổi. Nó như cái gương soi, thì nói vậy nghe dễ hiểu quá. Cái ví dụ rất là đơn giản, nhưng mà Nhưng mà thực hành á, không phải là đơn giản. Có bao nhiêu người làm mà biết suy nghĩ lại hành động của mình, lời nói của mình và ý nghĩ của mình có tổn hại cho mình hay cho người hay không? Có nhiều người làm cứ làm để rồi tổn hại bản thân, tổn hại cho mọi người mà không biết. Có đôi lúc ở trong, nếu mà cái người mà biết sống theo lời của Đức Phật dạy thì người đó là người hoàn toàn là dễ gần gũi, người đó là rất là dễ thương, người đó là người hiền hòa, người đó là người đạo đức, ai cũng thích gần người đó hết. Vì người đó sẽ không bao giờ làm tổn hại cho mình bằng thân, người đó sẽ không có làm tổn hại mình bằng lời nói. Khi mà nói ra, khi mà rầy rạc ai, khi mà phê bình ai, đánh giá ai, suy nghĩ lại cái lời nói đó có nên nói hay không, lời nói này khi nói ra nó đưa đến kết quả như thế nào, suy nghĩ rồi trước khi là nói phải suy nghĩ. Thì có câu nói dân gian rằng khi mà nói điều gì nên uống lưỡi 7 lần. Thì đây là Đức Phật không có dùng cái từ đó. Uống lưỡi 7 lần thì không ai hiểu được điều đó. Uống lưỡi là bẻ cong nó lên, uống qua uống lại. Còn ở đây Đức Phật nói là phải phản tỉnh, là suy nghĩ lại, chiếu soi lại cái hành động chuẩn bị làm, đang làm và đã làm, quán sát nó, soi thấy nó rõ một cách rõ ràng, coi nó có, nó là điều thiện hay là nó là điều, nó liên quan đến đến điều ác. Thì điều ác thì nên tránh, điều thiện thì nên làm. Và nếu mà tu tập mà thực hành được như vậy á, thì sẽ cái người đó sẽ không có ân hận, không có nuối tiếc, không có sợ hãi. Thì khi mình làm điều gì sái quấy á, người dễ sợ hãi, sợ mọi người biết, rồi sống trong hồi hộp lo âu thì mất hạnh phúc ngay lập tức. Còn người mà sống thảnh thơi, không làm gì lầm lỗi hết thì sống rất là bình an. Có hại mình hại người, có nghĩa là không có sống vị kỷ. Có nhiều khi lợi mình không lợi người thì cũng nên làm, lợi mình mà hại cho người khác thì cũng nên làm, mang cái tính vị tha. Từ hành động, từ lời nói, từ ý nghĩ đều có mang cái tính chất vị tha trong đó, tức là vì mọi người. Thì hành động đó là hành động của Bồ Tát, hành động là hành động tốt, hành động của cái bậc thánh. Đức Phật đã dạy chúng ta nó trở nên một vị thánh nhân, người tốt đẹp mà mọi người quý trọng. Muốn được như thế thì phải tu tập và phải có cái cách suy nghĩ và có những cái mục đích hướng đến. Chúng ta phải biết rằng chúng ta đang làm gì và chúng ta đang ở vị trí nào để cùng nhau mà xây dựng chính mình. Không phải chỉ có người tu thôi, mà người bình thường cũng nên thực hành được như là lời Phật dạy này á, thì sống ở ngoài xã hội rất là tốt, trở nên người ai cũng quý mến. Thường á là ở ngoài xã hội á, khi nào mà làm tốt á, phải được người ta khen thì mới làm. Khen càng nhiều thì càng làm thêm, còn mà làm không ai khen là không muốn làm nữa. Nhưng mà Đức Phật nó dạy ở đây là khác. Khi mà muốn làm điều gì, muốn nói điều gì, suy nghĩ điều gì mà điều đó đưa đến lợi ích cho mình, lợi ích cho người, hay là người điều đó không có hại mình, cũng không có hại người, thì điều đó nên thực hiện. Chứ không phải đợi người ta khen mới thực hiện. Ở đây Đức Phật không có nói chuyện chê khen ở đây. Ở xã hội thì đợi người ta khen mới làm. Còn đây dầu người ta không khen, nhưng mà điều đó là điều tốt, nên tu tập và nên thực hành. Không cần ai khen, mình thấy điều tốt, lương tâm không cắn rứt, và mình có lấy dùng cái trí tuệ hiểu biết mình, suy nghĩ rõ đàng hoàng rõ ràng và quyết chí khẳng định để làm nó, chứ không cần ai khen. Đa số là không làm được điều đó. Người bình thường là không ai khen là không muốn làm. Vô lớp này mà sớm hơn để mà lau quét dọn cái phòng này cho nó sạch sẽ, trải bàn sẵn cho các bạn cùng học, mà làm mà không ai biết, không ai khen hết là mai là lặn, lần sau là không có mặt mình làm. Thằng làm mà bữa nay nhờ chị phòng ốc sạch sẽ, bàn ghế tươm tất, khen thì làm tiếp, cho nên thiếu cái sự động viên. Còn ở đây cần cái sự động viên. Còn ở đây Đức Phật nói khi mà người tu không cần phải động viên, mà tự phải tự mình soi xét lại. Tại vì làm mà không ai biết mình vẫn có công đức, làm mà người ta biết cũng có công đức, nhưng mà công đức được người ta khen có nghĩa là nhận cái quả rồi, cái quả được nhận rồi thì không có cái gì để dành nữa. Người ta khen nó quen rồi, mai mốt không ai khen, không ai làm thì không thèm làm nữa. Còn đây là mình biết rằng đây mình làm việc công đức, và cũng là để nuôi dưỡng cái sự tu tập và làm phát triển đạo đức của mình, và làm cho tha trong sạch thân khẩu và ý. Đây là điều cần phải làm để lợi ích cho mình, bằng cách là mình để cho mình trở nên một người tốt hoàn toàn cho chính mình, thì như vậy á mới có khả năng để đưa đến cái sự vô tham, vô sân và vô si, sự không có chấp ngã. Thì như vậy một ngày nào đó sau khi bỏ cái xác thân này mới được trở về đồng cư với chư Phật được. Đó là cái vị ấy khôn, sáng suốt, biết định hướng cho mình một tương lai, chứ không phải đợi người ta khen mới làm. Không ai khen không làm. Mình làm này là cho chính mình, để tích tụ cái công đức, tích tụ đạo đức cho mình, làm phát triển đạo đức của mình lên. Một ngày nào đó một cách nó nên tiến đến một cái tình trạng là nó hoàn thiện, thì là đồng cư với chư Phật. Đó, cho nên quy tắc luật lệ đặt ra để cho mọi người tốt đẹp. Ví dụ như vô chùa thì đừng có gây lộn, vô chùa thì đừng có tranh giành, đừng có trở nên người xấu. Đặt một cái quy tắc như thế để làm cho con người tốt hơn, để cho ai vô đây có muốn gây lộn cũng không dám gây, để làm cho người đó tốt hơn. Chứ không phải quy tắc luật lệ đặt ra để là áp đảo người ta, để mà dựa vào đó để mà hành phạt người ta, hoặc là theo dõi để rình rập người ta có làm sai không, để mà mình chỉnh, để mình sửa, mình phải bình đánh giá, mình làm cho người ta xấu hổ đi. Có đó hành động đó là không phải nó nằm ở trong đạo đức của Phật giáo, không có theo dõi gì hết á. Tự ai mà có gì lầm lỗi tự nói ra, rồi tự sám hối, tự sửa đổi, tự phát nguyện sửa đổi. Nên cái thái độ mà đi rình rập người ta đó, theo dõi rình người ta đó, thì cái thái độ nó là cũng không có đúng với lại là Phật dạy. Tại sao mà ổng trực tiếp nói và giáo dục, dùng cái lời nói để cảm hóa người khác? Cho nên ở đây Đức Phật dạy La Hầu La đó, Ngài không có thái độ gì giận dữ La Hầu La, Ngài cũng không có thái độ mà rầy la La Hầu La, mà Ngài dùng cái thí dụ và chỉ rõ để cho La Hầu La nó vẫn thấy cái tình thương của Đức Phật đối với mình, không có làm mất mát cái tình thương đó. Thế còn con cái nghe ai mé cái chạy la nó tiếng không hiểu gì hết, thì làm mất cái lòng thương của đứa con, nó không nhìn thấy cái sự thương của cha mẹ nữa. Lúc bây giờ nó la, nó cãi lại à. Còn mình làm sao mà để cho con mình nó thấy được mình thương nó, mình hiểu được nó, và mình dùng cái lời nói dạy nó, sửa đổi nó, mà nó cảm thấy nó rất là hạnh phúc khi nó nghe những lời nói đó, và nó quyết chí nó sửa đổi, thì mới giữ được cái tình cảm giữa người lớn với người nhỏ. Và cái người mà mình muốn sửa sai á, họ cũng còn giữ cái tình cảm. Có nhiều đôi lúc đó, có những đứa con đó, lớn rồi mà hồi nhỏ thì cha mẹ bị khó, cho nên là cứ đánh đập con. Chừng lớn lên đó, đứa con nó làm nó sống riêng, dĩ nhiên nó có gia đình, đứa nào cũng sống riêng. Hỏi là sao lâu quá không về thăm ba má, thì cái người đó trả lời rằng ổng bả có thương gì tôi đâu, rồi nó nhỏ nó đánh quá chừng luôn, đánh đập tôi quá xá luôn, nên giờ ổng bả làm gì làm kệ, cho nên nó mất cái tình cảm, cái ơn nó thành quán. Cái ơn nghĩa với cha mẹ là cái ơn lớn nhất trên đời này, không có gì bằng. Nhưng mà đã đánh mất cái ơn đó đối với đứa con. Nếu mà cái người cha người mẹ không biết cách cư xử á, thì làm cho cái đứa con nó không còn nhớ ơn. Nên nếu khi mà nó không nhớ ơn đó thì nó trở nên bất hiếu. Nó bất hiếu thì nó làm tổn thất cho cái đời của đứa con đó. Mà dĩ nhiên cái nhân bất hiếu này đưa đến cái quả cũng nhận con nó bất hiếu lại, tạo cho một cái dòng giống toàn là bất hiếu từ trên xuống dưới. Đời đời này bất hiếu rồi đời sau con nó bất hiếu nữa, nó trả cái quả đó. Rồi đời tiếp tục nó bất hiếu tiếp cho dòng, nguyên cái dòng giống đó toàn là bất hiếu không, toàn là con chửi cha mắng mẹ không, con bỏ bê cha mẹ, con giết cha giết mẹ, nguyên một cái dòng giống bị nó trả quả với nhau. Nên nó mặc dù là con cái nhưng mà cũng phải biết thương yêu nó, biết cách dạy dỗ nó thì nó mới thương lại mình. Còn có gì á là nó cha mẹ thương con và có những cái thái độ làm cho con đau khổ mà không có nhớ, không có hiểu, nhiều khi cũng con nó đau khổ mà không có biết cách để hóa giải nó, là nó ôm nó là tạo cái hận á. Nó lớn lên là nó nhớ hết chứ nó đâu có quên. Mình mà cha mẹ là rầy la con hay đánh đập con sau đó rồi quên đi, nhưng mà đứa con nó không quên được. Nó tích tụ ở đó rồi nó nhớ là những cái điều đó, đôi lúc đó, nó nhớ lại à, cái thái độ đó là không thương nó. Nó từng đánh nó những cái oan ức như thế là nó trở nên mất mất cái tình cảm, rồi mất cái cách ứng xử tốt với nhau, nên nó tạo cái gia đình không hạnh phúc được. Hạnh phúc là khi nào biết thương nhau, mà đã tạo cái nhân đưa đến sự không thương nhau thì đó là mất hạnh phúc rất, rất lớn trong gia đình. Giáo dục thầy trò cũng thế, thầy trò mà đánh đập quá học trò nó học xong quên ơn, ra đường gặp thầy cô giáo nó ghét, nó không thương được. Chứ hồi xưa đó thầy cô giáo mà dạy học trò thì học trò quý trọng cô giáo, mà muốn thiếu điều muốn hơn cha hơn mẹ luôn, phải không? Hồi xưa đó quý trọng thầy cô giáo, vì thầy cô giáo rất là đàng hoàng, đạo đức là mô phạm. Còn bây giờ là vô là chửi mắng đánh đập không thì học trò nó không thương được. Thậm chí là báo chí còn đăng là học trò nó đánh thầy đánh cô, hoặc là những em bé con cha mẹ gửi vô nhà trẻ hay là gửi vô trường học xong rồi cha mẹ phải đi mắng vốn thầy cô giáo đánh con của mình, đó là để thương tích nó trên cơ thể của đứa bé. Cách dạy dỗ đó là thiếu văn minh văn hóa vô cùng. Thì làm sao cho cái nền văn minh văn hóa của dân tộc Việt Nam mình nó được phát triển và nó tạo nên sự sống rất là lịch sự đàng hoàng, thì mỗi người chúng ta phải góp phần ở trong đó, giáo dục con em của mình. Và khi mà đi ra ngoài xã hội làm á thì cũng phải hiểu những cái lời Phật dạy như thế này á, để mà chúng ta chỉ dẻ với nhau, khuyến khích lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, để mà có một cái sự sống êm đẹp từ đời mình cho đến đời sau, trở nên cái đời sống đạo đức mô phạm, thì như vậy đời sống nó mới có hạnh phúc. Còn mấy mình tạo cái địa ngục ở trần gian này mà chính mình cũng là cái nhân, là góp phần ở trong cái sự tạo ra cái cảnh khổ đau của trần thế. Mà cứ than trời trách đất là cõi này là cõi khổ, mà cõi khổ nếu biết tu tập thì trở nên cõi cực lạc nha. Như tất cả những người ngồi đây đều từ bi, đều hiển xả, đều bỏ qua, đều không có nói xấu nhau, đều sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, thì cái tất cả mọi người hiện diện ở nơi đây đã tạo nên cõi cực lạc cho cái khuôn viên của lớp học này. Ví dụ vô tới đây là thấy hạnh phúc vô cùng, vô tới đây thấy an vui, vô tới đây thấy mình bình an, thấy mình đời sống mình có ý nghĩa, muốn sống. Người nào muốn tự giận đi đến đường cùng, muốn tự giận, muốn từ bỏ cuộc sống này, mà khi vào tới đây gặp mọi người trong đây ai cũng từ bi hỷ xả ai cũng sống biết phản tỉnh là chính mình, để giữ thân khẩu ý cho trong sạch, không có rơi vào điều ác mà tăng trưởng điều thiện, thì lớp học này sẽ là một cái lớp học của cực lạc, của cõi cực lạc, biến cái lớp học này thành cõi cực lạc, của tất cả mọi người ai đến đây đều có sự an lạc và hạnh phúc. Nên cực lạc cũng do mình tạo, mà địa ngục cũng do chính mình tạo. Cái sự thật không ở đâu tạo ra đâu, mà chính mình tạo. Có những đứa bé mà đi học vô thầy cô giáo đánh cho đến đổi nó không muốn học, cha mẹ dẫn con đến trường nó không muốn vô, nó dãy nảy nó la lên, nó muốn nghỉ học, thà nó dốt chứ nó không thèm học. Thấy khổ không? Còn có những học sinh mà lớn rồi bị cô thầy giáo đánh đập riết, nó lì luôn, nó sống lớn lên nó tạo một cái sự bất cần đời. Những cái người giáo dục mà nó trực tiếp lớn lên nó chưa có ra xã hội, đứa bé khi mới sinh ra thì được sự giáo dục của cha mẹ trước, rồi đến giáo dục của học được là thầy cô giáo, sau đó nó mới ra xã hội. Thì cái đời quãng đời mà lớn lên của một em bé, gặp cha mẹ thì gây gỗ quýnh lộn với nhau, rồi giờ tới nó cũng bị đập luôn ở trong đó, cái nhóm quýnh, trong cái sự cãi vã của cha mẹ đó. Rồi đi vô trong lớp thầy cô giáo cũng đối xử với nó bằng bạo lực không à. Thì đứa bé nó lớn lên nó thành cái gì? Đấy, tội nghiệp cho đứa bé. Đó là cái môi trường giáo dục nó rất là cần. Quý vị nương theo cái lời dạy này trong cái bài học hôm nay để học cái cách giáo dục con mình, giáo dục những em bé khác nữa. Nếu mà ai là những thầy cô giáo thì cũng nên học cái cách này để mà giáo dục các em, chỉ vẽ cho nó, trình bày cho nó, chỉ cho nó thấy thì tự nó ý thức được, nó sửa đổi. Nên La Hầu La sau khi nghe Đức Phật dạy như thế thì La Hầu La xin sám hối Đức Phật và quyết chí dâng lời Phật dạy để sửa đổi. Rồi La Hầu La sửa đổi cho nên khi lớn lên á, La Hầu La trở 18 tuổi thì La Hầu La chứng quả A La Hán. Lúc này La Hầu La mới có 7 tuổi thôi. Thì mỗi lần nghe như vậy thì La Hầu La nhớ hết. La Hầu La còn nhỏ mà, nên dạy gì nghe nấy, dạy gì nghe nấy. Và cái hạnh của La Hầu La là gọi là mật hạnh đệ nhất. La Hầu La có cái hạnh mặc dù là lầm lỗi, bị rầy, nhưng mà La Hầu La khi nghe đó, khi nghe dạy á, nhận nhất là được gần gũi Đức Phật trong cái thời Đức Phật còn tại thế. Nên La Hầu La được dạy dỗ trong cái phương pháp giáo dục tốt đẹp như vậy, La Hầu La quyết chí tu tập cho đến chứng quả. Đứa bé nào cũng có sự lầm lỗi, tại nó chưa có hiểu thôi. Khi mình chỉ vẽ hiểu, dạy cho nó hiểu được. Còn không dạy thì trên là đánh chửi không á thì làm sao nó hiểu được? Nó không hiểu được cái nào là cái sai, cái nào là đúng. Má nó, cha mẹ nó chửi những câu tục tiểu không, mà đáng lẽ nó là được trò dạy trong học đường là không nên nói những câu đó, mà về nghe cha mẹ nói không, phải tội nghiệp con mình không? Nhiều khi làm cha làm mẹ mà quên học cái cách giáo dục con mình á, thì đưa con mình hư mà không biết. Mình tưởng đâu đó là nghiệp quả mình phải chấp nhận, chứ còn sự thật là do chính mình cũng có gieo tạo trong đó, cũng góp phần ở trong đó nữa, cho nên con vẫn nó như thế đó. Thì đây là cái bài học mà chúng ta cần học, mà Đức Phật dạy rất là dễ hiểu, nhẹ nhàng, là chúng ta nên bắt chước cái phương pháp dạy của Đức Phật. Rồi bây giờ mình là người lớn hết rồi, mình không phải nít nữa, không thể nào mình là một la hầu la nữa, mà bây giờ mình là Đức Phật, mình ở cương vị của một mà Đức Phật đã sử dụng để dạy la hầu la, thì mình cũng học cái cách mà Đức Phật dạy la hầu la. Vì mình là những người lớn không à, thì sau này những em bé nào chung quanh mình sẽ gặp rất nhiều. À, quý vị hiểu để mà góp phần trong cái sự đem lại cái tương lai cho con em của mình, và góp phần trong cái sự xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ và có hạnh phúc. Trong đó có gia đình của mình, có bản thân mình, có những con cháu của mình. Đó, rồi gặp học được bài học này rồi thì chúng ta thấy mấy đứa em bé đó thì cố gắng đừng có rầy la, thương yêu, thương nó nói gì nó cũng nghe, phải không? Giờ mình thương ai á, ai thương mình á thì mình nghe lời người đó, phải không? Mình lấy mình hiểu để hiểu người khác. Giờ mình thương ai thì ai người đó nói mình gì mình cũng nghe được hết. Còn đã ghét rồi giờ nó đúng cũng thèm nghe nữa. Đó, mình phải tạo cái tình thương của người lớn đối với các em nhỏ thì mình nói gì nó cũng nghe được. Thì nó thấy mình không ưa nó rồi là nó sợ, nó chạy trốn thôi. Còn nó thấy được chính người lớn nó thương nó, nói gì nó cũng nghe. Rồi chúng ta học đến đây nghỉ.
Về chùa thầy, anh thấy có em theo, dạy đeo tay sách bị.
Có duyên nên mới gặp, chân em vui bước nhẹ.
Mình gặp nhau đây, tâm tình đạo gì chưa chan sắc không
Tây phương ta giáng sanh.
Về chùa thầy, em thấy có vui không?
Ta chung nhau tâm lòng,
sẽ chia bao số phận
trong dung nhan của Ngài.
Nụ cười đẹp tươi với lòng đại từ trái ban khắp nơi,
dời đi bao nỗi đau.
Về chùa thầy, ai nay cũng hân hoan,
vui câu kinh suối nguồn,
nhưng tâm ta bất loạn.
Anh ơi xin nhớ rằng
Ngài là dân trăng sáng, người bầu trời chiếu soi tối tâm,
cho tâm ta sang trong.
Về chùa thầy, em nhớ gắng công phu,
oai nghi đi đứng ngồi,
khác xa nơi cõi đời,
công phu với sáu thời.
Học thầy ngày đêm chánh niệm hành trì, thiết tha với câu Nam Mô A Di Đà.